Trong kinh nói, người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới, cho dù hạ phẩm vãng sanh, đều có thiên nhãn nhìn suốt, thiên nhĩ nghe thấu, tha tâm đều biết. Năng lực của sáu căn hầu như bằng với Đức Phật A-di-đà. Cho nên khi chúng ta khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động, chư Phật Bồ-Tát nhìn thấy rất rõ ràng. Chúng ta mong cầu vãng sanh, thì khi khởi tâm động niệm, ngôn ngữ hành động nhất định phải tương ứng, phù hợp với lý luận và phương pháp của sự vãng sanh. Điểm này vô cùng quan trọng. Tây Phương Cực Lạc thế giới là nơi câu hội của chư thường thiện nhân. Cho nên chúng ta niệm Phật thì cũng phải tu thường thiện. Nếu tâm không thiện, ngôn ngữ không thiện, cho dù một ngày niệm 10 vạn câu Phật hiệu thì cũng không vãng sanh được. Giống như lời của hai vị tôn giả Hàng Sơn và Thập Đắc đã nói, hét bể của họng cũng luống công. Chúng ta đã phát tâm cứu mình thì cũng phải phát tâm cứu người xung quanh. Sự sinh hoạt và tu học nhất định phải đúng như lý như pháp. Vì vậy phải hiểu rõ nội dung của kinh Phật. Nội dung này có 4 điểm: giáo, lý, hành, quả. Lời dạy của Đức Phật được người đời sau ghi chép lại thành kinh điển. Những ngôn ngữ, văn tự, lời chép trong kinh này gọi là giáo. Hàm ý chứa đựng trong giáo gọi là lý. Lý này là lý luận giải thích rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Chỉ có Đức Phật mới có thể nói rõ những chân tướng sự thật này. Vì đây là cảnh giới mà Đức Phật đích thân chứng được, là cảnh giới hiện lượng, đích thực từng trải qua, chứ không phải do suy đoán vọng tưởng. Không những Đức Phật nói rõ ràng đạo lý và sự thật này, Ngài còn dạy chúng ta phương pháp để khế nhập vào cảnh giới của chư Phật Như Lai. Đây tức là hành. Nói theo lý luận phương pháp trong kinh điển mà làm, đạt được sự lợi ích thù thắng, việc này tức là quả. Chúng ta phải hiểu rõ tính chất của kinh điển thì mới khâm phục Phật Pháp, bái phục đến năm vóc sát đất. Đức Phật dạy chúng ta khi tu học phải kiến lập một khái niệm căn bản, đó là tín, giải, hành, chứng. Tin là tin sâu không nghi ngờ những lời giáo huấn của Đức Phật. Giải là hiểu rõ, thấu triệt lý luận trong kinh điển. Hành tức là làm theo lý luận phương pháp này. Chứng tức là đích thân chứng được cảnh giới giống y như chư Phật Như Lai. Ngày nay chúng ta còn tạo nghiệp, còn vọng tưởng, còn nói vọng ngôn, tức là không hiểu thấu lý luận, không biết được sự lợi hại nên mới tạo ra những nghiệp tội nặng nề, thậm chí hủy diệt Phật Pháp, chướng ngại Phật Pháp, làm cho người ta thối tâm. Phải biết khi gặp nghịch cảnh, Thanh Vân, Duyên Giác, Quyền Giác Bồ Tát còn có thể thối tâm. Chỉ có Pháp Thân Đại Sĩ mới không thối tâm. Chướng nạn của chúng ta rất nhiều, bao gồm cả trong lẫn ngoài. Những việc làm của Hàng Quán Trưởng và cư sĩ Lý Mộc Nguyên ở Tân Gia Ba là hành vi của Đại Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ. Hoàng Quán Trưởng hộ trì chánh pháp suốt 30 năm vẫn không lui sụp, luôn luôn không bị ảnh hưởng bởi những lời phỉ báng, rao đồn, kiếm chuyện phá rối, đều như như bất động và xem như không có việc gì xảy ra. Điều này vô cùng hiếm có, rất là quý báu. Khi Lý cư sĩ gặp phải bất cứ chướng nạn gì, bất cứ lời hủy báng gì đều không thối tâm, xây dựng đạo tràng ở Tân Gia Ba thành một đạo tràng điển hình gương mẫu. Nếu không phải là hóa thân của chư Phật Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ ứng hiện thì không thể làm được. Chúng ta có được nhân duyên thù thắng này, tức là gặp được hộ pháp chân chính. Cho nên mặc cho người ta hủy báng, phá hoại, làm gì thì làm, chúng ta đều được sự hộ trì của chư Phật Bồ Tát. Ngày nay Tịnh Tông có thể hoàn truyền khắp thế giới. Những người niệm kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà và tu học theo lý luận của kinh này, theo thống kê một cách bảo thủ, thì ít lắm cũng được hơn 20 triệu người. Tịnh Tông có thể đạt được thành tích như vậy là công đức của Hàng Quán Trưởng. chúng ta uống nước và nhớ nguồn, tri ân báo ân. Nếu thật thấy rõ, hiểu thấu thì mới biết đây là Bồ Tát thị hiện. Cảnh thuận hay nghịch đều là tăng thượng duyên, đều để thành tựu Phật Pháp, thành tựu cho chúng sanh. Những năm gần đây, tôi khổ tâm mỗi miệng khuyên răng mọi người, nếu ba ngày không khuyên thì mọi người đều quên hết. Đây đúng như Kinh Địa Tạng nói, chúng sanh ở Diêm Phù Đề can cường khó giáo hóa. Chúng ta thể hội câu này một cách sâu sắc. Nhưng chư Phật Bồ Tát làm gương, làm mô phạm cho chúng ta noi theo. Cho dù chúng sanh có can cường khó giáo hóa đến đâu thì cũng không thể bỏ rơi. Đây đúng như câu nói, trong nhà Phật không xả bỏ một ai cả. Đây mới là đại từ đại bi chân thật. Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, tự mình chân tu thì có thể ảnh hưởng đến người khác, làm cho người khác cảm động. Khi nhìn thấy tấm gương tu hành của chúng ta, họ sanh tâm xấu hổ nên tự nhiên sẽ học theo. Được vậy thì có thể đem lại sự an định cho xã hội, hòa bình cho thế giới. Đức Phật nói, tự hành hóa tha, nghĩa là nhờ vào sự tu hành chân thật của mình mới có thể cảm hóa người khác. Tự mình không tu hành chân thật thì không có lợi ích gì cả. Cho dù biết nói được hay đến đâu, khi tai họa xảy ra thì cũng không tránh khỏi. Vốn phải sanh tử như thế nào thì vẫn phải sanh tử như thế ấy, vẫn không ra khỏi luân hồi như cũ và cũng không thể vãng sanh. Chúng ta nhất định phải dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ, tâm từ bi chắc thật niệm câu Phật hiệu này. Câu Phật hiệu này nhất định phải tương ứng với thanh tịnh, bình đẳng, giác, và cũng gọi là một niệm tương ưng một niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Nếu không tương ưng, không phù hợp, câu Phật hiệu sẽ chẳng có công đức. Làm thế nào mới được tương ưng? Trong đời sống hàng ngày, nhất định phải làm được nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên. Nhìn thấu nghĩa là hiểu rõ chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sinh. Buông xả tức là buông xuống tất cả vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Thiền Tông Lục Tổ Huệ Năng dạy, nếu là người tu đạo chân chính, không nhìn thấy lỗi lầm của thế gian, chỉ biết tu sửa bản thân mình, tự mình nỗ lực đoạn ác tu thiện. Kinh Vô Lượng Thọ dạy ba nguyên tắc của sự tu thiện: khéo giữ gìn khẩu nghiệp, đừng chê bai lỗi của người khác; khéo giữ gìn thân nghiệp, chẳng hành động trái ngược với giới luật; khéo giữ gìn ý nghiệp, phải luôn thanh tịnh, không nhiễm ô. Chúng ta phải luôn luôn kiên nhớ từng giờ từng phút, phải làm cho bằng được các bộ Đại Tạng Kinh trong nhà Phật và những gì Đức Phật đã nói trong 49 năm, tóm lại tức là ba câu này. Chúng ta nhất định phải thực sự làm được thì mới có thể cứu mình và cứu chúng sanh. Khi chúng ta tu hành chân chánh thì tâm sẽ thanh tịnh. Ngày nay khoa học gia nói về những làn sóng tư tưởng. Tư tưởng của người thế gian rất phức tạp, đặc biệt là những tư tưởng tà ác đều là những làn sóng lớn, cường độ rung động lên xuống rất lớn. Những người niệm Phật chúng ta tu thanh tịnh, bình đẳng giác, nên làn sóng tư tưởng này đều bình đẳng, yên ổn. Niệm Phật đường ở cư sĩ Lâm Tân Gia Ba, được chư Phật Như Lai gia trì, có Phật Bồ Tát cùng chúng ta niệm Phật, cho nên từ trường hoàn toàn môi trường tu học ở niệm Phật đường vô cùng thù thắng. Từ trường của niệm Phật đường tốt vô cùng, từ trường này an định, bình tĩnh. Những làn sóng tư tưởng phát ra từ nơi đây có thể điều hòa tư tưởng tà ác trong thế gian, dùng làn sóng tư tưởng bình yên phẳng lặng của chúng ta để hóa giải những làn sóng tư tưởng tà ác to lớn của thế gian, thì những làn sóng này có thể giảm bớt, yếu đi. Đây là nguyên lý hóa giải tà ác, hóa giải tai họa. Chúng ta ở nhà niệm Phật thì cũng có cống hiến cho xã hội thế giới. Vì khi chúng ta niệm Phật phát ra những làn sóng tư tưởng thanh tịnh, bình đẳng, giác, nên có thể điều hòa những làn sóng tư tưởng tà ác trong thế gian. Nếu hiểu rõ đạo lý này thì sẽ tin tưởng khi chúng ta tâm bình, khí hòa niệm Phật, cũng có thể giúp đỡ cho thế giới hòa bình, xã hội an định. Chân chánh phát tâm niệm Phật, tức là từ độ độ tha. Chân chánh phát tâm niệm Phật, tức là cứu vãn kiếp nạn của thế gian. Đừng tưởng là chúng ta không có năng lực này. Nếu chỉ vì đồng tu có thể chân chánh giác ngộ, chân chánh buông xuống hết thảy những điều thị phi, nhân ngã, tham, sân, si, mạng, làm theo lời dạy trong Tam Phước Lục Hòa, Tam Học Lục Độ của Đức Thế Tôn, thì sẽ có năng lực an định xã hội, duy trì hòa bình thế giới. Chỉ cần chúng ta tâm ý chân thành, chư Phật Bồ Tát ứng hiện khắp nơi sẽ cảm ứng đạo giao. Đặc biệt là trong lúc thế gian có tai nạn to lớn, chúng ta phải giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Niệm Phật không chỉ là vì chính mình, càng phải vì tất cả chúng sinh. Chúng ta nhất định phải làm, không làm thì không có tâm từ bi. Hy vọng chúng ta cùng nỗ lực từ độ và độ tha. Trích từ những lời khai thị vàng ngọc của Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không. Người đọc Thích Chân Hạnh. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát bồ đề tâm. Khi mà báo thân này sanh qua cõi cực lạc.